Bây giờ hỏi thầy rằng do là ông cụ nhà Phật tử này mất do khâm liệm luôn, do lau người và khâm liệm luôn, rồi sinh ra cái chuyện mà cháu nội lại mất kế tiếp một thời gian sau, như thế có phải không? Xin thưa các quý vị, cái này đến có Đức Phật cũng không dám nói là phải hay không, không phải. Cho dù Đức Phật có thấy mười mươi Phật nói là ai tin, chúng sinh thấy đâu mà tin. Hay là có ý thứ hai hỏi là có phải cái đốc nhà bên cạnh, cái góc nhọn đốc nhà bên cạnh nó đâm thẳng vào nhà mình nên sinh ra cái chuyện là cháu nó mất như thế, có phải không? Đến Đức Phật cũng không trả lời là phải hay không phải cái đấy. Xin thưa các quý vị như thế. Chúng sinh ở thế gian thì khổ lắm, cứ hay đi tìm những cái câu hỏi cái kiểu đó mà chẳng lo để nghĩ cái giải quyết cái hậu quả cái vấn đề bây giờ. Đi hỏi cái đấy làm gì nữa? Mọi việc nó đã xảy ra rồi. Điều quan trọng nhất thầy nghĩ rằng bây giờ là phải chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Như trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Đức Phật dạy á, để hồi hướng cầu siêu cho ông bà của Phật tử này và cầu siêu cho cháu nội của Phật tử này, thì cái việc này bây giờ mới là cái mà cần phải làm. Còn đi hỏi nguyên do là do không để cho ông nội mất, không để cho lâu mà đi, không để cho lâu mấy tiếng mà đi lau người xong rồi đi khâm liệm luôn đó. Xảy ra cái chuyện như thế hay là do cái đốc nhà bên cạnh nó chiếu và xảy ra chuyện như thế, thì thầy nghĩ rằng cái việc này câu hỏi nó cũng hơi thừa trong cái vấn đề này. Quan trọng nhất bây giờ thầy nghĩ rằng cứ nhất tâm. Hôm nay lên đến đây rồi thì cứ nhất tâm làm cái bài vị để cầu siêu cho ông cụ bà cụ rồi cháu nội của Phật tử này. Cái này mới là cái bây giờ quan trọng nhất. Còn cái nhà cửa mà cái đốc, cái nóc, cái đốc, cái góc nhọn của cái nhà đối diện đâm thẳng vào gian giữa nhà mình, phòng thờ nhà mình hay gian giữa nhà mình vân vân, cái này thầy cũng nói vài lần, xử lý nó cũng dễ thôi. Một là mình dùng cái gương bát quái, hai là dùng cái mảnh ngọc phong thủy anh thỉnh về mình để lên trên ban thờ nhà mình. Sáng sớm mình dậy mình tụng cho 21 biến chú đại bi hoặc 108 biến chú đại bi, một biến thập chú bát nhã, niệm án mới đi bát minh hồng, một tràng hoặc ba tràng, xong mình hồi hướng tam tự quy. Xong rồi cái lúc mặt trời vừa mới mọc lên thì mình treo cái miếng khánh ngọc đó hoặc là cái gương bát quái đó, để nó cũng là gọi là trong phong thủy học gọi là chấn hung nghinh cát, để cho tâm mình nó an, nó không phải lo lắng về cái vấn đề đó nữa. Mà tất nhiên trong phong thủy học nó cũng có cái lợi ích của phong thủy học. Nhưng mà cái đấy xin thưa các vị nói chỉ là một phần thôi. Cái phần quan trọng là trong cuộc sống mình phải tu nhân tích đức hành thiện, tin sâu nhân quả. Tất tần tật nó đều ở nhân quả các quý vị. Còn những cái thứ khác nó chỉ là cái thứ yếu, nó là trợ duyên thôi. Cái chính yếu và cái nhân duyên chính nó đều là ở nhân quả hết. Con người chúng ta sinh ra nó đều có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cộng nghiệp tức là cái nghiệp chung trong một gia đình, trong một dòng họ, rộng hơn là trong một quốc gia, rộng hơn nữa là trong cả nhân loại này. Đấy. Còn cái biệt nghiệp là gì? Là cái nghiệp của cá nhân con người đó. Cá nhân con người đó. Cho nên cái vấn đề thọ mạng hay là yểu mạng cũng là cái biệt nghiệp của cá nhân con người đó là chính, còn cái cộng nghiệp bên cạnh nữa thì nó cũng có, nhưng mà nó là một phần thôi. Biệt nghiệp của cá nhân cũng là chính. Cho nên con người chúng ta sinh ra, cái thọ mạng của mình, cái phúc báo của mình, hay là cái tội lỗi của mình, vân vân đó, đều do, Đức Phật nói đều do chúng ta gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải một đời một kiếp, hiện đời hiện kiếp mà nó hình thành ngay như thế đâu các quý vị. Nhiều đời nhiều kiếp, có những cái nhân quả nó phải trải qua hàng nhiều đời nhiều kiếp và bây giờ nó mới trổ quả. Nhân thì gieo nhiều đời, quả bây giờ mới trổ. Có những nhân gieo vài đời trước, đời này cho kết quả. Có những nhân thì gieo đời này ra quả luôn. Cái đấy thì nhân quả hiện tiền thì chúng ta dễ thấy. Nhưng còn cái nhân quả mà nó nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta khó thấy lắm. Phàm phu chúng ta rất khó để nhận biết được nó. Cho nên các vị mà hỏi thầy là do cái điểm nhọn của nhà đối diện nó đâm vào mà sinh ra cháu nó bị chết oan như thế, hay là lúc ông nội cháu mất mà người thân không biết về Phật pháp thì đem khâm liệm, đem lau rửa, đem khâm liệm ngay mà sinh ra cái chuyện như thế, thì cái này là không có căn cứ. Xin thưa vị thầy nói thật, nói rất thật luôn là không có căn cứ. Mà thầy nghĩ rằng đến Đức Phật còn tại thế hỏi câu này, ngài cũng không thể trả lời căn cứ vào chỗ nào được. Mặc dù có Đức Phật biết hết tất cả nhưng ngài cũng không thể trả lời câu hỏi này được. Theo là đây là có căn cứ hay vào đâu để ấy như thế được. Thì Đức Phật có nói đúng với chăng nữa, chúng sinh chúng ta, mình có thể tin những người khác họ lại cho là Phật nói dối, Phật nói dốc. Vì chúng sinh đại đa số chúng ta có thiên nhãn thông đâu, không có thiên nhãn thông thì không nhìn thấy sự vật hiện tượng nó xảy ra như thế. Không có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông. Không có túc mệnh thông làm sao biết được đời trước kiếp trước nhân quả chúng sinh ra sao. Cho nên Phật thì biết nhưng chúng ta không biết, nói chúng ta đâu không có tin. Chúng ta có thể tin nhưng người khác đại đa số đâu có tin. Cho nên là sinh ra phỉ báng giáo pháp của Phật. Chính vì vậy mà những cái câu hỏi nó cái kiểu như thế thì chúng ta cũng không quá phải bận tâm đi tìm câu trả lời ạ. Nó rất tối nghĩa, rất ít nghĩa. Mà chúng ta nên hỏi có những chuyện như thế, gia đình con có những chuyện A, chuyện B, chuyện C như thế. Bây giờ là xin là thầy hay các quý thầy hướng dẫn cho chúng con phải làm như thế nào để cho gia đình được âm siêu dương thái. Vân vân, như thế thì trả lời nó sẽ dễ hơn. Đấy, các quý vị ạ. Cho nên trường hợp này thì thầy khuyên là thôi bây giờ cứ nhất tâm làm bài vị, làm sớ để cầu siêu cho vong linh của ông nội, bà nội với cháu nội của Phật tử này được câu hỏi này. Hôm nay vẫn còn ngày cuối pháp hội nữa. Thì những cái việc này nó rất là tốt cho cái vấn đề hồi hướng cầu siêu cho các vong linh ở cõi âm, đặc biệt là những vong linh vừa mới mất. Thì các Phật tử chúng ta có người thân mới mất thì cũng chẳng có mất cái gì, cái thời gian đi sớm hơn một chút, dành ra một chút thời gian 5-7 phút, chục phút gì đấy, chúng ta mới mất thì chúng ta viết cái bài vị cho các cụ, cho người thân mới mất. Còn mất lâu lâu rồi thì chúng ta chỉ cần làm lá sớ cầu siêu chung là được. Đó, thì hướng dẫn như thế. Còn cái vấn đề phong thủy thì cũng nói luôn lúc nãy rồi. Đấy, cứ như thế mà làm thì mọi việc trong gia đình chúng ta dần dần nó cũng sẽ tốt lên thôi. Thì như trong kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng Đức Phật đã dạy rồi, cứ nhất tâm phụng hành, thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cộng thêm phóng sinh tu phúc làm các việc thiện mà hồi hướng công đức, thì bảy phần công đức thì người sống chúng ta được hưởng 6, còn những người mất kia thì được hưởng 1 phần. Một phần cũng quý các quý vị. Một phần cũng quý. Mà phần ở đây thì phần nó có phần nhiều, phần ít, phần to, phần nhỏ. Nếu chúng ta mà nhất tâm tu hành, làm được nhiều việc phúc thiện công đức lớn, một phần nữa không biết là bao nhiêu. Nếu nhất tâm thì một phần của công đức lớn thì nó nhiều lắm, có thể không thể tính đếm hết bằng con số được. Nhưng còn một phần mà công đức nhỏ, gọi là đi lên chùa thì cũng ngồi tụng kinh nhưng mà nó hời hợt. Kinh đọc thì chưa đọc được, nghe giảng thì ngủ gà ngủ gật. Đấy. Lên chùa thì không phải là nhất tâm, mà là sợ gì? Sợ các vong mất về nó bắt mình đi, bắt người thân nhà mình đi, gọi là mình sợ như thế mình lên đấy. Thì cũng có công đức, nhưng mà một phần công đức đó nó chỉ một chút xíu thôi. Còn chúng ta phát cái tâm gọi là lên chùa tham dự pháp hội, vì cái tâm thành kính, tha thiết, nhất tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, chư hiện tiền tôn đức tăng ni và các quý cư sĩ Phật tử đồng tu, để cùng nhau để một lòng một dạ y kinh, y luật, y Phật sở chế, y kinh, y giáo, nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, để hồi hướng công đức cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, hồi hướng cho chư vị vong linh trong chị họ, dòng họ hay là gia đình nhà mình vừa mới qua đời kia, sớm được siêu thoát về cõi lành thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà nếu mà đủ phúc đủ duyên vân vân. Đó, mình nhất tâm như thế từ khi lên chùa cho đến khi hết pháp hội 3 ngày, mình một lòng một dạ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người thân để mà nhất tâm thính pháp văn kinh, làm các việc thiện. 3 ngày ở pháp hội có làm việc thiện được không? Có. Mình dọn dẹp nhà cửa, lau dọn nhà cửa khi mọi người đi nghỉ, khi mọi người đi chơi, khi mọi người giải lao. Mình dọn ghế, hoặc là mình trải ghế. Mình đi dọn dẹp phòng vệ nhà vệ sinh nếu như thấy bẩn. Mình đi dọn đi quét đi lau nhà ở, phòng ở nếu như thấy bẩn. Mình đi quét sân quét sướng. Mình đi xuống bếp và rửa bát. Tất tần tật những cái việc đó đều là việc thiện hết các quý vị. Đó. Lúc mọi người nghỉ giải lao, mọi người đi chơi, ngồi dưới gốc cây hay là ngồi để tán gẫu vân vân, mình nghĩ rằng phải làm một cái chút việc gì đó, gieo một cái chút nhân lành nào trong khóa tu này, trong pháp hội này, để hồi hướng cho người thân của mình vừa mới mất. Cho nên mình một lòng một dạ mình làm, không có tính toán, không có so đo, không có suy nghĩ hơn thua thắng thiệt gì với ai cả. Đấy, làm được như thế, lúc lên thính pháp thì nhất tâm lắng nghe, lúc tụng đọc kinh có thể mình chưa đọc được theo mọi người hết, nhưng mà tâm mình thành thành kính kính, tha thiết nhất tâm để vào trong văn kinh, mặc dù không đọc được thì công đức cũng rất rất lớn vậy. Lúc niệm Phật thì đương nhiên là niệm được rồi. Mình một lòng một dạ nhất tâm niệm Phật cho tha thiết vào. Như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói thì nhất tâm chỉ niệm một câu A-di-đà Phật thôi, công đức đó đem hồi hướng thì tiêu được 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta thấy một câu niệm A-di-đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy mà nhất tâm mà tiêu được 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ, vậy thì công đức nó lớn hay nhỏ? Rất lớn. Đem công một phần công đức ấy mà hồi hướng cho người thân mới mất thôi, người thân cũng đủ cái phúc để thoát khỏi cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi các quý vị. Cho nên quan trọng nhất trong Phật giáo chúng ta ở cái tâm và cái việc làm của mình vậy. Mong rằng các Phật tử chúng ta đi đến chùa tham dự khóa tu, đừng luống uổng bỏ phí đi cái thời gian buôn dưa lê bán dưa chuột. Nói như thế hiểu không? Thế nào là bán dưa lê, buôn dưa lê bán dưa chuột? Thế là tụm 5 tụm 3 này này, chuyện nhà rồi ra chuyện ngõ này, vào trong hội trường rồi vẫn cái điện thoại cứ tanh tách ở trước mặt này đó, hoặc là vào trong hội trường rồi mà cứ phải ngó bên đông ngó bên tây, vỗ vai bà đằng trước quay lại nói chuyện xì xào với nhau này đấy, có không? Có thì giơ tay xem. Đấy, có nhiều người giơ tay kìa. Đấy, là anh hùng phết. Mà anh hùng như thế là không tốt. À, phải bỏ ngay đi. Mình phải nhất tâm. Vì sao mà chúng ta tu hoài, tu mãi, tu... Đức Phật nói là, trong Kinh A-di-đà, Đức Phật nói thì, người nhất tâm niệm Phật thì chỉ cần một ngày đến bảy ngày là được nhất tâm bất loạn là vãng sinh. Đúng không? Ngày niệm Phật từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày cho đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn. Người đó quyết định sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thế chúng ta tụng là bao nhiêu ngày rồi? Pháp hội Trung Phong bao nhiêu ngày rồi? Pháp hội Quan Âm thì cũng tụng kinh A-di-đà buổi chiều. Anh niệm không biết câu Phật hiệu tu không biết bao nhiêu ngày rồi. Ê, xin hỏi các Phật tử có ai được nhất tâm chưa, giơ tay xem. Có ai được nhất tâm bất loạn chưa? Hả? Chưa đúng không? Lý do vì sao? Hả? Đi buôn nhiều quá. Ở nhà buôn, đến chùa vẫn cứ gì? Cứ thích buôn cho nên mãi nó không vào, do là như thế đấy các cụ các Phật tử. Thôi cho nên bớt được cái gì thì bớt. Thôi ở nhà đi buôn thì thầy Thịnh không dám quản, không dám ý kiến gì cả, vì các cụ các Phật tử chúng ta có cái quyền tự do riêng tư cá nhân mình. Pháp luật cũng chỉ cấm cái phạm vi mà chúng ta không vi phạm pháp luật mà thôi. Còn cái quyền riêng tư cá nhân chúng ta thì pháp luật cũng tôn trọng, Đức Phật cũng tôn trọng cái quyền riêng tư của các Phật tử chúng ta. Thầy Thịnh cũng tôn trọng cái quyền riêng tư của các Phật tử chúng ta khi chúng ta bước chân ra khỏi cửa chùa. Nhưng vào chùa rồi thì thầy cũng không dám cấm đâu. Thầy chỉ nói với các Phật tử chúng ta mỗi người ý thức cá nhân. Mỗi người chúng ta tự ý thức cá nhân để làm cho đạo tràng nó được trang nghiêm, thanh tịnh. Cho dù chúng ta hàng nghìn người, vài nghìn người, nhưng mà mỗi người ý thức cá nhân thì đạo tràng nó sẽ được trang nghiêm thôi, thanh tịnh thôi. Đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh thì chúng ta tu nó mới hiệu quả cao. Nếu không trang nghiêm, thanh tịnh chúng ta tu có thể được 3-4 phần công đức một ngày đó. Còn chúng ta trang nghiêm, thanh tịnh có được 90-95, thậm chí 99, thầy không dám nói 100, có thể đến 99% công đức một ngày. Thì đem một cái phần công đức đó mà hồi hướng thì lớn lao lắm các quý vị. Cho nên đến chùa, mong rằng các Phật tử chúng ta, cái thứ nhất là phải yêu thương lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau. Từ cái chỗ ăn, chỗ nghỉ, người già, người trẻ thì tự nhường nhịn cái chỗ nghỉ với nhau. Ngày xưa thì khoảng độ tầm cái khóa tu Địa Tạng là tất cả đều phải ngủ đất, nhưng bây giờ khóa tu Địa Tạng mà khoảng 1.500 người ngủ lại ở chùa là không phải ngủ đất nữa, đã có giường rồi. Nhưng giường ở đây thì giường nó là giường 2 tầng, gác xếp cũng 2 tầng, dưới tầng trệt cũng 2 tầng. Vậy thì các vị trẻ trẻ, khỏe khỏe, mình đi trước mình ngủ giường dưới thôi, nhưng mà khi mà mình đến thấy các cụ già đến sau, mình mời các cụ già vào, mình nhường cho các cụ ở giường dưới, mình lên trên gác xếp. Vì sao? Vì mình nghĩ rằng sợ các cụ già, các cụ trèo lên trên chân tay nó yếu, nó dùng không may các cụ trượt chân trượt tay, các cụ ngã xuống gãy chân gãy tay, do đó thì lại khổ. Cho con, cho cháu là khổ cho cả các sư, các thầy ở trong chùa. Đấy, đấy chính là gì? Một cái hành động gọi là, trong nhà Phật gọi là hành Bồ Tát Đạo. Mà làm được như thế thì mình lại được thêm cái phần công đức của gì? của Pháp Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo nữa. Như trong Kinh Pháp Hoa gọi là gì? Gọi là nhường chỗ ngồi cho người khác ngồi. Nhường chỗ tốt, ngồi tốt để cho người khác ngồi thì mình lại có thêm cả cái công đức đó nữa. Mà cái người kia họ có cái chỗ ngồi tốt, có cái chỗ nghỉ ngơi, người ta đỡ mệt mỏi, người ta tu tập tốt, người ta cũng có công đức. Và như vậy là gì? Cùng dắt nhau để tu tập công đức vô lượng vô biên vậy. Mong rằng các Phật tử chúng ta trong đạo tràng phát được cái tâm Bồ Đề khi đến chùa để học đạo, để tu nhân tích đức hành thiện như thế. Nếu không may có đi nhầm đôi dép của nhau thì cũng đừng có chửi nhau, đừng có đánh nhau vì nhầm cái đôi dép. Nếu thực sự chúng ta đi đôi dép mới, đôi dép lành, đôi dép đắt tiền mà người khác đi nhầm hoặc cố ý đi nhầm thì thôi, Phật dạy chúng ta là gì? Hãy coi như là chúng ta đang trả gì? Trả cái nợ đi, trả cái nghiệp đi. Các cụ ngày xưa chúng ta có cái câu nói rất là hay. Câu nói gì nhỉ? Của đi thay người. Thôi, chúng ta nhẹ nhàng, chứ không vì đôi dép mà thành cãi nhau, chửi nhau, rồi mắng nhau, thậm chí là thương chẳng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau ở trong nơi cửa Phật trang nghiêm thanh tịnh vì một đôi dép. Đó, đấy là người tu. Xin thưa các vị, tu có nghĩa là sửa cái tính nóng nảy, tham lam, giận hờn, ích kỷ của mình. À, tu là buông xả, tu là đem cho những cái gì mọi người ưa, mọi người thích. Mình có, mình bố thí được thì mình cứ bố đi, cứ bố thí. Thế thôi. Lần sau nếu sợ đi đôi dép mới, đôi dép đắt tiền thì mình đi đôi dép tổ ong thôi, lên chùa thôi. Đấy. Hoặc là lên thì mình cất cái đôi dép của mình đi, cái đôi dép tổ ong ở chùa đầy ra mà. Đấy, cất ra đi, xong mình đi cái đôi đó có mời người ta cũng chẳng lấy. Đấy, đại khái thế, để tránh cái lòng tham cho người khác. Tránh người khác khởi cái lòng tham lên, họ ăn trộm ăn cắp, họ lấy cái đôi dép họ cũng phải tội ra. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy cũng là một cái cách này để mình thực hành cái đạo hạnh của mình, cái tâm từ bi của mình, cái lòng hỷ xả của mình, và học cái hạnh của Bồ Tát gọi là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật và thiền định ba la mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ là ba la mật. Đó là sáu pháp ba la mật mà các vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát phải kinh qua, phải tu hành, phải đạt được trọn vẹn mới được thành Phật. Nay chúng ta chưa phải là Bồ Tát, Đại Bồ Tát thì chúng ta phải học cái hạnh của Bồ Tát dần dần. Kiếp này hạnh học chưa xong thì cố gắng học lấy một chút xíu. Đó. Kiếp sau chúng ta nhờ vào cái duyên lành phát Bồ Đề Tâm tu hành mà lại sinh chỗ nào cũng được làm người, lại tu tiếp, tu bao giờ cho đến viên mãn cái hạnh của Bồ Tát, các hạnh của Bồ Tát, tiến tới thành Phật thì mới thôi. Đó, đây là cái ý nghĩa chúng ta thì đi tu, đi chùa, đi tu các khóa tu, các pháp hội, để chúng ta đem một phần công đức đó thì hồi hướng, thì xin thưa các vị, vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, chẳng thể tính đếm hết vậy. Đấy, xin trả lời câu hỏi thứ nhất như thế.